Chương 3, số điện thoại trong chiến dịch đảo xương, Hoa Hạ Quốc thu hoạch cũng không tệ. Chẳng qua Mộc Nha, Tích Nguyệt đối La Chí bảo, không ai ngại nhiều. Khi nhận được tin tức La Phong đến Kinh Đô, cao tầng Hoa Hạ Quốc liền lập tức bắt đầu hành động, mà La Phong lúc đó đang cùng gia đình ngồi trên xe đi gặp người họ hàng, tại một tòa nhà trong tiểu khu, lèn keng, bốn người nhà La Phong đang đứng trong sân một căn biệt thự. Phụ thân La Hồng Quốc đang ấn chung cửa, các ngươi đừng ấn chung cửa nữa, nhà họ không còn ai đâu. Lão thái thái nhà họ đang nằm viện, con trai con dâu cũng đi bệnh viện chăm sóc lão thái rồi. Một lão nhân dắt chó đi ngang hồ. La Phong niệm lực tản ra, đảo qua biệt thự, đích xác không có ai. Xin hỏi ông, là bệnh viện nào ạ? La Phong hỏi. Chắc là đệ nhất bệnh viện của Thiêm Tân Thành, Bệnh viện Nhân dân. Lão nhân nói, tham gia giàu có, không đi bệnh viện nổi tiếng mới lạ. Bốn người nhà La Phong ngồi trong xe, hàng pháo người lái một người, ba người còn lại ngồi ghế sau. Đi gì lão cật lại buôn chữ, bốn người đi xe taxi, chẳng lẽ ba người ngồi đằng trước? Cuộc sống gia đình tiểu cô cũng không tệ a, cũng ở biệt thự, so với gia đình ta hồi trước khá hơn nhiều. La Hồng Quốc vui vẻ nói, thấy vậy ta cũng an tâm. Cháu nội của bà bác, khi còn bé rất thông minh, thành tích văn hóa phi thường tốt, 15 tuổi cũng đậu đại học trên Kinh Đô, hiện tại đang làm việc cho sở nghiên cứu. Cái biệt thự kia cũng là do sở cấp cho. La Phong nói, những thông tin này là do Lưu Ngạn cung cấp cho. La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan cùng nở nụ cười, thật thông minh à, sao cũng giống hài hài tới nhà ta thế. La Phong, La Hoa không khỏi nhìn nhau cười, ôe ôe, khắc khắc. Cái này gọi là thiên phú, bên trong không gian hộ uyển, ba ba tháp thoải mái nằm trong cái bồn tắm lớn, hai cười nói. La Phong, dựa theo độ rộng não vực của ngươi, sẽ có bốn người quan hệ cùng huyết mạch từ thời Niết Bàn với ngươi. Cũng có độ rộng não vực loại khá. Ngươi đừng nói với ta, đệ đệ nuôi phi thường thông minh, chơi cổ phiếu cũng lợi hại như vậy thân túy, là do tự học nha. Cháu nội bà bác La Hồng Cầm của ngươi, do cũng có chứa một chút huyết mạch, cho nên cũng thông minh như vậy. Ngươi có độ rộng não vực cao, vốn dĩ thông minh, bà tháp nói. Đương nhiên bọn họ cũng chưa phải là nhất. Thiên Tân Thành, một trong tám đại thành thị của căn cứ Kinh Đô, bên ngoài cửa một căn phòng hạng nhất của đệ nhất bệnh viện nhân dân. Một vị lão thái thái tóc hoa râm đang nằm trên giường bệnh, trên mặt không một chút huyết sắc. Trên sofa bên cạnh có một đôi vợ chồng trung niên đang nằm ngủ. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đang cùng lão thái thái nói chuyện bên giường. Các ngươi là? Nữ tử trẻ tuổi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cửa. Đứng ở cửa là gia đình nhà La Phong. La Hồng Quốc bước tới, nhìn lão thái thái trên giường bệnh, hơi thở dồn dập. Lão thái thái cũng ngước nhìn người trung niên, nét mặt từ từ thay đổi lắp bắp. Ngươi là? Đôi vợ chồng trên sofa cũng đứng lên. Mẹ làm sao vậy? Hai người cùng chạy tới. Ngươi là ai? Trùng nhìn nhân nhìn La Hồng Quốc có chút đề phòng. Ngươi là Tham Thành sao? La Hồng Quốc nhìn trung niên nhân chỉ trước mắt, cũng già rồi. Ngươi là Tham Thành nhì? Hoặc nhìn người trước mắt. La Hồng Quốc kích động, nước mắt cũng nhịn không được, nhìn về phía lão thái thái. Lão thái thái dãy dụa ngồi dậy, nhìn kỹ La Hồng Quốc. Ngươi là Hồng Quốc? Đúng, là ta. Hồng Quốc đây. Tiểu cô, ngươi không ngờ còn nhận ra ta. La Hồng Quốc lập tức nói. Thật sự là Hồng Quốc, người với ba người cơ hồ giống nhau như đúc. Lão thái thái dao động vươn cánh tay gầy, bắt lấy La Hồng Quốc. Hồng Quốc, ngươi còn sống, tiểu cô cũng không nghĩ tới trước khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi, đây, là biểu ca. Trung niên nhân giật mình, nhìn La Hồng Quốc. Ân, La Hồng Quốc liền gật đầu. Thiên Nột, cũng đã 40 năm rồi. Biểu ca, Trung niên nhân, Tham Thành cũng xúc động không thôi. Đại Niết Bàn, một dịch bệnh chia cắt bao nhiêu người, bao gia đình. Lúc ấy giao thông đoạn tuyệt, thông tin đoạn tuyệt, sổ hộ tịch dự trữ của quốc gia cũng thất lạc. Ta liếc mắt cũng nhận ra. Lão thái thái vui sướng vì thường, ngươi giống hệt anh trai ta. Hồng Quốc, cha ngươi cùng mẹ ngươi đâu? La Hồng Quốc khẽ lắc đầu. Lão thái thái thấy thế, không khỏi thấp giọng thở dài một hơi. Tiểu Phong, Tiểu Hoa, từ đây, La Hồng Quốc lập tức ngoắc, rồi sau đó nhìn về phía lão thái thái. Tiểu cô, đây hai người con trai của con, Hồng Quốc. Năm đó ngươi chỉ là một mao đầu tiểu tử, mới đó mà đã có hai con trai, lại lớn như vậy. Đến đây, ta nhìn cái nào. Lão thái thái cố gắng mở to hai mắt. La Phong cùng La Hoa lập tức đi đến bên giường. Lão thái thái nhìn kỹ, ân, không sai. Bộ dạng cũng rất tuấn tú, cũng có dáng dấp La gia chúng ta. Vĩnh Tình, Vĩnh Viên, Tiểu Phong, Tiểu Hoa, cũng tới đây, bốn hài tử các ngươi cùng làm quen đi. Bồng. Cửa phòng đột ngột bị một cước đá văng ra. Đám người trong phòng bệnh giật mình nhảy dựng lên, quay đều nhìn ra phía cửa phòng. Một đám người tiến vào phòng, dẫn đầu là một thanh niên có ánh mắt lạnh lùng, phía sau là hai gã đại hán hình thể cường tráng. nhìn thấy ba người này. Người nhà bà Bác biến sắc, ngươi tới đây làm gì? Cháu gái bà Bác, Thang Vĩnh tỉnh tiến lên từng bước, trên mặt có một tia giận dữ. Chính là để nó cho em biết thời gian của em còn 3 ngày. Ánh mắt thanh niên lạnh lùng, băng lãnh nhìn Thang Vĩnh Tình. Vĩnh Tình, em nên biết tính tình của anh. Ngươi lập tức đi ra ngoài, đừng ở chỗ này nữa. Thang Vĩnh Tình tức giận nói. Bên cạnh là đệ đệ Thang Vĩnh Viên tiến lên từng bước, giận dữ chỉ vào người thanh niên nói. Vương Hưng An, ngươi đừng quá đáng nha, ta cùng tỷ tỷ cũng là nghiên cứu viên của sở nghiên cứu. Ngươi, cho má thanh niên âm lãnh liếc mắt. Sở nghiên cứu của các ngươi ta cũng không để vào mắt, chứ đừng nói gì đến nghiên cứu viên, chứ đừng nói gì đến nghiên cứu viên. Tiểu tử, đừng tưởng rằng bởi vì tỷ tỷ ngươi mà ta không dám động thủ với ngươi. Ta cho tỷ tỷ ngươi thời gian 3 ngày. 3 ngày sau, tỷ tỷ, ngươi nếu không đáp ứng ta, chẳng những tỷ tỷ ngươi mà tiểu gia hỏa ngươi mong ta đã 3 lần. Đến lúc đó, 3 ngày, âm lãnh thanh niên hướng Thang Vĩnh Tình đưa lên 3 cái móng tay, phát ra một nụ cười nham nhở. Còn có 3 ngày ai Vĩnh Tình xinh đẹp của ta, ta thật sự không hy vọng một đào hoa sinh. Như vậy héo tàn à? Thang Vĩnh Viên tức giận đến toàn thân run rẩy. Vĩnh Tình, chuyện này là sao? Hai vợ chồng trung niên bên cạnh hỏi. Ba, không có việc gì đâu. Vĩnh Tình lập tức an ủi nói. Lão già, ông hãy nghe cho kỹ. Âm lãnh thanh niên nhìn Thang Thành, mỉm cười nói. Trong vòng 3 ngày, con gái ông nếu đáp ứng làm nữ nhân của ta, gia đình các ngươi sẽ sống thoải mái. Bằng không, ta cho cả nhà ông cùng xuống địa ngục. Vận mệnh gia đình ông hiện đang nằm trong tay con gái Vĩnh Tình của ông đó. Ha ha, La Phong đứng ở một bên bình tĩnh nhìn cảnh này. La Hoan nhìn về phía La Phong. Ca, đừng nóng vội, cứ nhìn xem hắn muốn làm gì. La Phong bình tĩnh nói. La Hoan gật 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 đầu. Vợ chồng Thang Thành đến bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Lão thái thái trên giường bệnh ngồi dậy hỏi. Vĩnh Tình, người này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Hưng An, ngươi đã có nhiều nữ nhân như vậy rồi, vì cái gì cứ bám lấy tỷ tỷ của ta? Thang Vĩnh Viên cả giận nói. Ta cũng không yêu chị ngươi, chẳng qua sở thích của ta là sưu tập các loại hương vị nữ nhân thôi. Vương Hưng Yên nụ cười tà dị nói. Ngươi xem tỷ tỷ ngươi, chập chập, dung mạo tuy chỉ đáng 8,5 điểm, nhưng mang khí chất học giả nên tăng thêm 2 3 điểm nữa, tính gộp lại thật sự làm cho người ta si mê a. Cho mẫu sưu tập của ta vẫn thiếu một người như vậy a. Vĩnh Tình, nếu phản kháng, anh em cũng biết kết quả rồi đó. Nói thẳng ra, em không có cơ hội phản kháng đâu. Cứ như vậy theo anh mà hưởng thụ đi. Vương Hưng Yên nụ cười nở rộ. Anh thật sự không muốn ra tay hủy diệt em. Em có biết, trước đây anh từng hủy diệt những nữ nhân phản kháng anh. Lúc đó anh cũng đau lòng lắm a. Nói xong hắn còn vỗ vỗ lồng ngực. Ngươi, cái lại biến thái, Thang Vĩnh Viên hồ. Người như ngươi, vĩnh viễn lý không hiểu được đâu. Vương Hưng An mang theo ánh mắt cao cao tại thượng, thương hại nhìn Vĩnh Viên, bộ dạng phẫn nộ này, chập chập, ngươi ở trong mắt ta chính là cái con kiến. Lập tức quay đầu nhìn về phía Vĩnh Tình, biểu tình trở nên có chút hiu quạnh. Vĩnh Tình, lúc trước chúng ta thật tốt, em yêu anh, em yêu em. Không tốt sao, lại khiến anh phải dùng sức mạnh chứ. Con người của anh không thích dùng đến thủ đoạn cứng rắn a. Vĩnh Tình cắn môi, ba tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người trong phòng nghi hoặc quay đầu lại nhìn, Vương Hưng An cũng nghi hoặc bưỡng nghi hoặc liếc mắt. Chỉ thấy La Phong trong bộ quần áo đơn giản màu đen nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười nhìn Vương Hưng An. Ta rất không thích có người ở trước mặt ta vỗ tay. Vương Hưng An có chút bực tức, khẽ nhướng an, ánh mắt bu lạnh như lục xà. Hắn vỗ tay. Lão nhị, chặt hai tay hắn đi. Ra một gã hán tử cường tráng cười một tiếng, dừng tay. Vĩnh Tình lập tức hô, nhìn Vương Hưng Yên khóc. Ta đáp ứng ngươi là được. Ngươi đừng làm như vậy. Đừng như vậy mà. Ha ha, đừng khóc nữa mà. Vương Hưng Yên lập tức lông mi nấp lên, nở nụ cười. Lão nhị trở về, ta đại nhân đại lượng, tha. Không nghĩ tới tại căn cứ thị Kinh Đô cũng đụng phải chuyện như vậy. Âm thanh cất lên, mọi người trong phòng bệnh quay đầu nhìn lại người, nói chính là La Phong. Vương Hưng An sắc mặt lập tức trở nên rất khó nhìn, ánh mắt khoảnh khắc trở nên lãnh lệ. Thực là đi tìm chết, anh đừng đúng tay vào. Vĩnh Tình vội vàng nhìn La Phong. Hắn tên là Vương Hưng An, là thiếu gia của Vương gia tại Kinh Đô, hơn nữa còn nắm trong tay không ít quyền lực kinh tế, là người thừa kế Vương gia. Hơn nữa mẹ hắn là tổng quân khu Kinh Đô. Anh nên gọi em biểu muội à? La Phong cười. Anh nên gọi em biểu muội à? La Phong cười. Vĩnh Tình sửng sốt. La Phong trực tiếp đi hướng Vương Hưng An, rất bình tĩnh tiêu sái bước tới. Người là ai? Vương Hưng An gắt gao nhìn chằm chằm. Ta là ai? La Phong cười lớn. Hu hu. Thư giấy bên cạnh giường bệnh vỡ vụn thành 6 mảnh. 6 tờ giấy nhanh chóng luân chuyển bay múa lên, xẹt qua 6 đạo tàn ảnh, khiến mọi người không kịp phản ứng. Xẹt qua 2 vai, 2 chân, xương sống, bụng Vương Hưng An xuất hiện những tơ màu phóng ra, những tơ màu lam không tụ lại, hình thành một cái tiểu huyết cầu bay đến trước người La Phong. Ngươi, ngươi, Vương Hưng An muốn dãy giụa, nhưng toàn thân lại hoàn toàn tê liệt, chỉ có thể cử động cái đầu. Cả phòng bệnh lập tức im lặng, hai vệ sĩ hóc mồm, hai vệ sĩ hóc mồm. Bọn họ rõ ràng đối phương là tinh thần niệm sư, mà những người khác trong phòng bệnh thang Vĩnh Tình lại lặng lặng nhìn La Phong, lại nhìn về phía người nhà La Phong. Những người họ hàng này là ai? Như thế nào lại xuất hiện người mạnh mẽ vậy? Người dám động thủ với ta? Vương Hưng An tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái bộ dạng phẫn nộ này của ngươi, La Phong quan sát trên mặt Vương Hưng An cũng câu nói của ngươi. Trong mắt tăng, ngươi chính là con kiến. Ngươi khốn kiếp, ngươi khốn kiếp, hỗn đản. Vương Hưng An ánh mắt khủng bố dọa người, muốn giết La Phong. Nhìn Vương Hưng An, nói cho ta biết, ngươi muốn tìm ai báo thù cho ngươi? Mụ mụ ngươi có quan hệ với tổng quân khu à? Hoa Hạ đệ nhất nhân là siêu việt chiến thần Già Nghị, mà Vương gia là một trong 9 đại gia tộc của Liên minh Hatcher. Liên minh Hatcher địa vị cao nhất chính là nghị trưởng Itadana. La Phong từ túi áo lấy ra di động, mở điện thoại, màn hình nắm ngay mặt Vương Hưng An. Trong này có 2 số điện thoại, một cái là Già Nghị, một cái là Liên Hatcher nghị trưởng Itadana. Ngươi có muốn tìm bọn họ trả thù ta không? Hoan nên ngươi gọi điện thoại. À khoan, trên đó có một số của võ quán cực hạn tổng quán chủ, không, nữa đó. Nữa, anh.